biết sai, Chúa ơi, nghe lời ban biến tha. Ngày và đêm con vẫn phát xin Chúa thương, ngày và đêm cứ tôi yêu thương, phúc thương cho đàn con ngóng trông.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, người ta kể rằng dưới chân lâu đài Marmara của hoàng đế Maximilian có một dòng nước trong vắt của một vùng biển. Ở chiều sâu mấy chục thước nước phía dưới có một hang động từng làm say mê nhiều thợ lặn. Điều thú vị nhất là thỉnh thoảng mấy người thợ lặn đó đã tìm được những viên ngọc đẹp nhất trong hang động này, lại thuộc quyền sở hữu của quận chúa Rainer. Thế nhưng sau một thời gian dài, người ta khám phá rằng các viên ngọc ấy bị nhạt màu. Nhiều chuyên gia về ngọc đã được triệu đến. Sau nhiều lần nghiên cứu, thử nghiệm, họ đã xác định rằng, để có được vẻ tươi đẹp nguyên thủy, các viên ngọc ấy phải được ngâm lại dưới đáy biển sâu. Và đúng như thế, sau một thời gian trầm mình dưới dòng nước trong của vùng biển này, dần dần các viên ngọc đã phục hồi được vẻ đẹp long lanh của thuở ban đầu. Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng là mùa giáo hội kêu mời chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn cho xứng hợp để đón chờ đấng cứu thế đến. Một trong những công việc cụ thể nhất đó là sám hối. Sám hối là thay đổi não trạng cũ để thay vào đó một lối sống mới cho phù hợp với tin mừng. Sau một thời gian trầm mình dưới dòng nước trong của biển, dần dần các viên ngọc đã phục hồi được vẻ đẹp long lanh của thuở ban đầu. Cũng vậy, để tìm lại được niềm vui và bình an chân thật, để gột rửa những phấn bụi của dòng đời, chúng ta cũng hãy ngâm mình vào biển tình bao la của Thiên Chúa. Ướp đượm hồn ta bằng hồng ân tươi mát của Ngài, với tâm tình chân thành sám hối vì những lỗi lầm chúng ta đã xúc phạm đến Ngài. Sám hối là trở về với Chúa Cha, biết nhận ra lỗi lầm cũng như thực trạng linh hồn của mình. Tuy nhiên, sám hối như thế nào? Và phải chuẩn bị tâm hồn ra sao để xứng đáng đón chờ vua bình an ngự đến. Lời mời gọi của Thánh Gioan rằng, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Con đường mà Thánh Gioan nói đến đây chính là con đường tâm linh, con đường thiêng liêng. Con đường đó có tác dụng chính là việc nối đôi đầu, một bên là ta và bên kia là Chúa. Muốn đến được với Chúa phải qua con đường này. Tuy nhiên, trên con đường ấy, nhiều khi có những lồi lõm quanh co, làm cho chúng ta có nguy cơ bị đi lạc. Những con đường như thế, nó trở thành những rào cản tâm linh, khiến chúng ta khó khăn trong việc gặp lại được Thiên Chúa là cùng đích của con đường, là cuộc đời của chúng ta. Bổn phận của chúng ta chính là hãy làm cho con đường ấy trở nên dễ dàng bằng việc lấp cho đầy những hố sâu do những tham sân si của con người, những ham mê bất chính. Tất cả những thứ đó phải được khước từ, vứt bỏ hết để cho con đường tâm linh được nhẵn nhụi, bằng thẳng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải uống nắng con đường tâm linh sao cho thẳng, để khỏi bị lầm đường, lạc lối. Những cong queo đó chính là sự gian dối, xảo quyệt, không thành thực, trốn tránh trách nhiệm, sống hình thức, không hồi tâm để biết mình và biết Chúa. Cuối cùng, con đường gồ ghề chính là hình ảnh của những tâm hồn kiêu ngạo, hên hoang, tự đắc, lòng đầy dẫy những sự tàn ác độc địa, bất nhân và gây chia rẽ. Và hãy thay vào đó là con đường chính trực, công minh, con đường khiêm nhường, liên đới, hiệp nhất và yêu thương, con đường của sự thật, công lý và bình an. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chuẩn bị những gì cần thiết nhất trong tận đáy lòng chúng con, để tiếp rước Chúa với niềm vui vô tận. Cho môi miệng chúng con biết tung hô rằng, chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Amen.